Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Chuyến viếng thăm Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc hôm thứ Năm vừa qua với thông cáo chung gồm 15 điểm đề cập đến nhiều vấn đề.
Ông Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và sau đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình.
Trong cả hai lần gặp gỡ hai nhân vật cao cấp của Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đều được khuyến cáo nên nói chuyện tình cảm giữa hai nước hơn là bàn chuyện các tranh chấp.
Dư luận trong và ngoài nước xem chuyến viếng thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một chuyến trình diện hay bệ kiến của ông Phúc trước các nhân vật thuộc nhà nước Trung Quốc.
Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cho biết ý kiến.
Dạ, cũng có thể dùng cái từ thế này, ra mắt hoặc là hán hóa một chút thì được gọi là diện kiến, hoặc là nói hơi chua cay một chút thì gọi là bệ kiến. Nói chung là tùy cách hiểu của từng người, nhưng mà chúng ta nhìn vào kết quả cụ thể qua cái tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Việt Nam sau cái chuyến đi này thì tất cả là có 15 điểm. Theo tôi biết, nếu mà so sánh lại cái tuyên bố chung của chuyến đi này với lại cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang lúc đó là chủ tịch nước hồi năm 2013, tháng 6 năm 2013 cũng đi Trung Quốc, thì không có gì khác biệt lắm, tức là mọi thứ cũng đưa ra một cách đầy đủ và chung chung. Và có lẽ là thế này, cảm giác riêng của tôi là tôi đọc cái bản tuyên bố chung của ông Phúc và Trung Quốc kỳ này thì bình thường và có một chút nào đó gọi là nhẹ nhõm cái chỗ này. Tức là một trong những cái điểm bị nghi ngại ngay trước cái chuyến đi của ông Phúc sang Trung Quốc là Trung Quốc có một ý đồ là muốn Việt Nam phải dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc làm cái phương tiện thanh toán chủ yếu, thậm chí là muốn thay thế cho cả cái đồng đô la Mỹ. Như vậy thì trước giờ có hai cái luồng ý kiến, một là đồng thuận với cái ý kiến của Trung Quốc, thứ hai nữa là phản bác lại ý kiến của Trung Quốc, thì cho tới nay chưa có ngã ngũ. Thì trong cái tuyên bố chung chỉ đề cập một cách khá là sơ sài về cái chuyện này, không biết là sau đó còn cái gì nữa không, nhưng mà tôi nghĩ là trước mắt Trung Quốc chưa thể ép được Việt Nam về cái việc mà dùng đồng nhân dân tệ làm cái phương tiện thanh toán chính. Thứ hai nữa là tất cả những cái vấn đề từ chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, v.v. tất cả những vấn đề đều đề cập trong 15 điểm trong tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng mà không có một cái điểm nào sâu sắc cả. Và nếu so sánh lại những cái chuyến đi của Trương Tấn Sang trước đây thì có lẽ là mọi thứ cũng không được đẩy lên mà cũng chẳng yếu đi. Có nghĩa là vẫn rằng coi như vậy và vẫn thể hiện cái thái độ đu dây của chính thể Việt Nam. Nói tóm lại, đây là một cái cuộc đi tôi cho là đi cho vui và mang tính chất là diện kiến của Thủ tướng Phúc.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, chi tiết đầu tiên mà người ta được biết, ông Phúc đã được khuyến cáo như vậy, nghĩa là dùng tình cảm nhiều hơn nói vấn đề tranh chấp. Thì thưa anh, nhiều người ở nước ngoài cho rằng Trung Quốc đã lấy những hải đảo của Việt Nam, Trường Sa, Hoàng Sa và xây cất các căn cứ, mà bây giờ lại không nói chuyện tranh chấp mà nói với chuyện tình cảm là tình cảm gì thưa anh?
Việt Nam với Trung Quốc luôn luôn có những cái sáu ngữ, đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, 16 chữ vàng, vân vân và vân vân. Cho nên tất cả những cái chuyện đó từ trước đến nay thì nó vẫn xảy ra và khi nào đánh nhau thì vẫn là đánh nhau. Cho nên là chúng ta không thể lấy những cái sáu ngữ đó để coi như là một đặc trưng cho cái chuyện tình cảm được. Nhưng mà cũng có một cái điểm như thế này, nếu mà anh Phan Bách hỏi sâu về cái chuyện này thì tôi cũng nói luôn là trong cái chuyến đi này đã không có bất kỳ một cái thông tin nào về Việt Nam phản bác Trung Quốc về cái chuyện mà Trung Quốc đưa tên lửa ra đảo Phú Lâm. Và Trung Quốc cũng không nhắc gì tới cái chuyện tức là có những cái dấu hiệu Việt Nam đưa tên lửa ra đảo Trường Sa trong thời gian vừa qua. Như vậy thì hai bên dường như là cố ý né cái vấn đề này đi và cũng đang giữ cái bầu không khí tạm thời hòa hoãn trong một thời gian nữa. Như vậy thì chúng ta biết là nếu về mặt quân sự thì hiện nay là Trung Quốc đã có tên lửa ở đảo Phú Lâm và nhiều khả năng là Việt Nam có tên lửa ở đảo Trường Sa, mặc dù Việt Nam chưa bao giờ công nhận cái chuyện đó, chưa bao giờ công bố cái chuyện đó. Chắc chắn là cái vấn đề Biển Đông á, vẫn còn những cái gọi là bất đồng, tức là bất đồng là một cái từ trong cái tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc thì chắc chắn là vẫn còn và Việt Nam và Trung Quốc sẽ còn tiếp tục phải giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà có một cái điểm khó khăn nữa là thế này, mà trong cái tuyên bố chung cũng đề cập tới cái việc là Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính và tín dụng cho Việt Nam, và thứ hai nữa là không nói gì tới cái việc là Việt Nam phải giảm nhập siêu từ Trung Quốc. Thì đây là một cái khó khăn rất lớn của nền kinh tế Việt Nam, phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, thậm chí là kể cả về tỏi, ớt, tằm. Đó chính là những cái vấn đề mà ông Phúc cái chuyến đi này cũng chỉ ký một cái tuyên bố chung chung, chứ còn thực chất không giải quyết được cái vấn đề gì về mặt hiệu quả kinh tế cho Việt Nam.
Dạ vâng, thưa anh, dư luận ngoài nước thì cho rằng ông Phúc không thể nào làm gì khác hơn được. Và hai nữa là về vấn đề tranh chấp biển đảo thì ông đâu có những cái đảm lược như là Trần Bình Trọng ngày xưa khi nói rằng thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua nước Bắc, thưa anh.
So sánh với Trần Bình Trọng ngày xưa là một cái điều vô cùng quá sức là xa xỉ. Những người đó họ có dũng lược, đảm lược của họ và họ còn dám chết. Còn quan chức bây giờ ai mà dám chết? Thậm chí bị cắt đi một cái móng tay còn đau mà. Cho nên là tôi nghĩ là Nguyễn Xuân Phúc cũng như là rất nhiều quan chức khác của Việt Nam hiện nay không thể có được cái dũng lược như thời xưa. Và thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề tranh chấp biển đảo thì Nguyễn Xuân Phúc không phải là Bộ trưởng Quốc phòng và cũng không phải là Chủ tịch nước. Ông ta chỉ giải quyết những vấn đề kinh tế, cùng lắm là chỉ là những vấn đề điều hành kinh tế và vấn đề cân đối cái thương mại nhập siêu xuất siêu giữa hai nước mà thôi. Thành thử là cái chuyến đi này thực ra cũng chỉ là mang tính chất hình thức mà thôi.
Dạ vâng, thưa anh, dư âm của chuyến đi này khiến nhiều người nghĩ đến một cái chuyện đồn rất nhiều là Hiệp định Thành Đô. Theo đó, chỉ còn 4 năm nữa thì Việt Nam có thể trở thành một khu tự trị của Trung Quốc. Thưa anh nghĩ thế nào?
Đây là một điều rất khó nghĩ, tại vì cho tới giờ, nhà nước Việt Nam chưa bao giờ công bố một cách rõ ràng về Hiệp định Thành Đô. Thậm chí là trong nội bộ tôi nghe nói là cũng không nhắc tới cái chuyện này, né đi cái chuyện này. Nó giống như là cái né đi về công đoàn độc lập hay xã hội dân sự. Thế thành thử là đây là một cái điều mà tôi cho rằng rất khó nghĩ và rất khó trả lời, tại vì khi mà chưa có một cái minh bạch ít nhất tối thiểu nào đó từ phía nhà nước Việt Nam thì chưa thể có kết luận đánh giá rằng không có Thành Đô hay là có Thành Đô, và nếu có Thành Đô thì sẽ tới năm nào Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng trả lời phỏng vấn của Phan Bách. Trong phần sau của chương trình, chuyện một số báo Việt Nam dừng hoạt động fanpage.
Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Theo tin của đài BBC, một số báo điện tử có cả triệu lượt người like và follow trên trang mạng xã hội, vừa đồng loạt đóng fanpage nhưng nguyên do chưa rõ ràng.
Từ hôm 7 tháng 9, trang fanpage của báo VN Express, Zing, Dân Trí, Giáo dục Việt Nam bất ngờ biến mất.
Hầu hết các báo không công bố nguyên nhân, ngoại trừ Giáo dục Việt Nam thông báo. Do nguồn lực về con người và vật chất hạn chế để có thể kiểm soát tất cả các bình luận trên trang fanpage của báo, nên ban biên tập quyết định tạm dừng hoạt động trang fanpage từ hôm 7 tháng 9.
Nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam cho biết nguyên nhân của chuyện này theo ý ông.
Vâng, cách đây vài năm thì tôi theo dõi, cũng là người hoạt động báo chí cũng được trên khoảng 15 năm. Thì tôi theo dõi một số các cái hãng thông tấn lớn của quốc tế thì họ cũng bắt đầu họ mở trang Facebook của họ để tăng cường kết nối giao lưu với khán thính giả ban đầu, bởi vì đấy là một cái ứng dụng cho phép tương tác rất là tốt mà sức lan tỏa rất mạnh, kể cả những hãng truyền thông rất lớn mà họ trong cái cuộc tranh giành cuộc chiến giành bạn đọc giành khán thính giả thì họ cũng phải mở cái trang đó. Đó là một lợi thế rất tốt của Facebook để giúp cho công chúng tiếp cận giao lưu với các cơ quan truyền thông. Thế nhưng mà báo chí ở Việt Nam thì nó có một cái sự khác biệt nhất định so với lại báo chí của thế giới. Báo chí của thế giới là độc lập và hầu hết là rất tự do, trong cái khuôn khổ pháp luật của chúng ta cũng rất rộng rãi. Nhưng mà báo chí ở Việt Nam thì do cái nhà nước của Việt Nam là nhà nước cộng sản thì họ luôn luôn thi hành cái chính sách là độc quyền thông tin trong cái nền độc tài cai trị của họ. Nên báo chí là họ kiểm soát hết. Hơn 800 tờ báo có đăng ký tại Việt Nam của nhà nước thì công chúng vẫn nói nôm na là chỉ có một ông tổng biên tập, đó là ông trưởng ban tuyên giáo. Lâu lâu phải có một cái ông phụ nữa là ông bộ trưởng bộ thông tin truyền thông. Đấy là hai cái ngày mà luôn luôn là giơ cái cây gậy, chưa kể trên đó nữa, nào là ban tuyên giáo, ban tư tưởng văn hóa đủ thứ ban, ban bệ của an ninh, của bên văn hóa, của bên đảng, vân vân, là luôn luôn là những cái sợi gọi là chúng tôi gọi là cái vòng kim cô đối với báo chí. Nhưng báo chí Việt Nam chính thức của nhà nước là rất nghẹt thở. Thế thì cũng trong cái trào lưu là mở rộng quan hệ giao lưu với bạn đọc, tiếp cận với bạn đọc, nắm biết được dư luận xã hội đang quan tâm cái gì, thì một số báo của Việt Nam mà có đăng ký chính thức của nhà nước cũng mở những cái trang fanpage để lắng nghe ý kiến từ công luận, từ dư luận người dân để tự điều chỉnh. Ví dụ như là một cái sự việc nào đó mà trên Facebook, trên bạn đọc công luận mà có thể là nó nhanh nhạy hơn, người ta xôn xao thì những người làm báo biết rằng xã hội đang quan tâm về vấn đề đó, và họ lập tức sẽ chuyển hướng cái nỗ lực của tờ báo đó vào cái đề tài đó để đáp ứng cái lòng mong mỏi của công chúng. Và tôi nghĩ rằng là cái đó nó cũng là cái rất tốt, nếu mà vô tư thì nó cũng, nếu là những nhà quản lý của nhà nước mà xem xét cái hiện tượng đó theo cái hướng tích cực ấy, thì cũng giúp cho họ biết được là nên điều chỉnh chính sách cái gì. Ví dụ tôi nói một cái việc rất nhỏ thôi, ví dụ xăng tăng, giá xăng dầu tăng lên mà họ ra nhà nước quản lý thì ra chính sách đó, thế nhưng mà giới tiêu thụ thì họ ở công chúng thì phản ứng với cái đó ở mức độ nào thì tôi nghĩ rằng thông qua báo chí thì nhà nước có thể biết cái đó để mà điều chỉnh, thì đấy là rất là lợi. Nếu mà nhà quản lý mà biết lắng nghe ý kiến của xã hội thì rất tốt, và các tờ báo cũng thế, nhờ cái trang đó mà họ biết tập trung nỗ lực vào cái việc gì, để khi họ xuất bản cái tờ báo của họ ra thì có nhiều người mua tờ báo đấy để đọc, vào cái trang báo để xem. Đấy. Thì trên cái trang đó thì đương nhiên là những tờ báo họ có quảng cáo và họ có nguồn thu để nuôi dưỡng cái tờ báo đó. Thế nhưng mà vì cái chính sách đó cho nên là cái chính sách gọi là bóp kẹt thông tin báo chí mà định hướng ấy, cho nên là vừa rồi á, là cái hôm 13 thì có một cái thông tin ở trên dòng giới trong chuyên môn mà cũng cái này cũng đã lộ ra trên Facebook rồi, dòng giới báo chí với nhau thì đầu tiên là do anh em tự thông tin với nhau trong phạm vi hẹp thôi, là có một cái sự can thiệp thô bạo của cái ông phó ban tuyên giáo trung ương, ông ấy gửi một cái email đến các tờ báo thì trong đó có 7-8 cái yêu cầu là chủ yếu là cấm đoán, ngăn cản, đặc biệt trong đó có cái nội dung là đối với những tờ báo nào mở trang fanpage mà không kiểm soát được tâm anh ấy, thì phải đóng lại, những yêu cầu một cách rất là thô bạo như thế. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam hiện nay nó bị giằng xé giữa hai cái, một là cái tư tưởng chỉ đạo của Đảng và của an ninh về vấn đề tự do báo chí, nhưng một bên thì lại có cái luật báo chí do sức của Quốc hội Việt Nam ban hành. Thì trong luật báo chí thì nó có những cái điều khoản nó nghiêm cấm bất cứ cá nhân tổ chức nào mà cản trở hoạt động báo chí tác nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng cái việc làm ấy của cái ông phó ban tuyên giáo cái email hôm 13 đó là vi phạm về luật báo chí. Thế nhưng mà có một cái thực tế là ở Việt Nam thì Đảng là ngồi trên pháp luật, cho nên là những cái trường hợp như thế thì luật pháp cũng không được lưu tâm đến, mà việc làm rất tai hại.
Dạ. Dạ thưa anh, nhiều người cho rằng bạn đọc khó tiếp cận được với tờ báo thì họ sẽ tìm đến những tờ báo mà ngoài vòng kiểm soát của chính phủ. Như vậy thì việc đóng các fanpage này, như anh nói là do một cái email của phó ban tuyên giáo, thì như vậy là lợi bất cập hại, thưa anh.
Chính xác, tôi còn rất thích đây độ 7 năm, một cái vụ bạo loạn ở Tây Nguyên, thì nhà nước siết chặt các tờ báo tiếp cận thông tin. Tất cả mọi loại báo, báo nước ngoài, báo trong nước, báo của chính phủ cũng không được tiếp cận cái thông tin đó. Và sau đó thì trên tờ Tuổi Trẻ thì có một bài, sau đó khoảng 10 ngày á, thì có một bài của anh Lê Văn Nuôi, tức là nguyên là tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ về hưu. Đấy, thì anh có viết một cái bài là cái loa ông hàng xóm. Thì đại ý là anh ấy trách nhà quản lý của nhà nước Việt Nam ấy là đã phạm một cái sai lầm rất là nặng nề, là nghiêm cấm báo chí đến Tây Nguyên để tác nghiệp phản ánh vào cái việc đó. Cho nên là trong thời gian khoảng 10 ngày đó thì các cái hãng truyền thông của phương Tây qua điện thoại của người dân tại địa bàn thì họ cũng liên lạc được và họ đưa tin theo cách của họ. Thực ra thì nó có khoảng mấy ngàn người là tham gia cái vụ bạo loạn đó. Nhưng mà những người dân mà họ có mặt ở địa bàn đấy thì có những người thì họ ước lượng hoặc là thậm chí có thể họ không vô tư lắm, thể đưa số lượng lên mấy chục ngàn người, ví dụ như thế. Thì nó gây ra một cái chấn động rất là ghê gớm, và lúc đấy là đồng bào ta ở các cái quán ở nước ngoài khi nghe các cái chuyện ở phương Tây phản ánh như thế là đã đến các cái cơ quan sứ quán Việt Nam tại bản địa đó để mà làm cuộc biểu tình rất là rầm rộ, rất là căng thẳng. Và cái thông tin mà nó nhà nước mà không can thiệp vào, không cho tự do một phần nào đó thì chắc chắn là sẽ lại bất cập hại chính cho cái nhà nước Việt Nam này. Tôi nghĩ rằng là những cái đó họ cần phải rút kinh nghiệm. Thì tương tự như thế, như cách đây độ khoảng tháng đó thì xảy ra một cái vụ là giám đốc kiểm lâm ở Yên Bái nổ súng bắn chết ông bí thư tỉnh ủy và cái ông trưởng ban tổ chức tỉnh ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Thì ban đầu có một số tờ báo online rồi nhà nước đã đăng tin lên, rồi sau đó chỉ 1-2 tiếng sau là bị bóc hết bài, nhưng mà sau đó thì lại đến 12 giờ trưa thì lại ngược lại, thì là truyền hình Việt Nam chính thức lại vẫn đưa tin và các báo lại lục tục đưa tin lại. Tôi cho rằng cái sự kiểm soát rất thô bạo đó là rất vụng về, và tôi cho là kết quả việc mà cái tin bắn nhau đó mà lại được đăng trở lại là một sự khôn ngoan của nhà nước Việt Nam, bởi vì cái việc đó không thể giấu, nó đã lộ lên rồi. Trong cái thời đại thông tin này, chỉ cần một tờ báo mà họ đưa tin một cách tương đối chuẩn thì lập tức các trang mạng của cá nhân, của tổ chức là người ta đều có thể copy lại được hết, rồi người ta đã đăng lại. Và nếu nhà nước không có thông tin chính thức thì người ta sẽ bình luận theo cái suy diễn của người ta. Chính vì thế cho đến 12 giờ trưa thì tất cả đều đang được đăng lại. Và đến đầu 2 giờ chiều thì tỉnh Yên Bái đã phải tổ chức họp báo để mà phổ biến đến các nhà báo để chính thức đưa tin, để tránh những cái chuyện theo dệt, nó méo mó, nó không đúng sự thật. Khôn ngoan nhất thì sự thật thì bao giờ cũng phải nên phơi bày ra, chứ che giấu thì nó chỉ có bất lợi mà thôi.
Dạ vâng. Như vậy thì theo ý anh, nhà nước có nên khôn ngoan mở lại các trang fanpage không, thưa anh?
Tôi nghĩ quan điểm cá nhân thôi thì cái việc can thiệp vào cái trang fanpage đòi đóng là một cái chuyện vô duyên và rất là ngu xuẩn, rất là kém thông minh. Còn cái việc có được mở lại hay không tôi không thể nào, và tôi không ở trong cái buồng máy quyền lực, và tôi không thể biết trước được cái kết quả là có được phép mở lại hay không. Nhưng tôi nghĩ mà khôn ngoan nhất thì nên mở lại. Và chỉ riêng cũng tiện đây chỉ nói riêng là cái email mà ra lệnh của cái ông phó ban tuyên giáo ấy, thì nó hôm đấy tôi để ý nó đâu 7-8 rồi chứ nhiều, thì trong đó có cả những cái vụ như là xe tải với xe khách điều nhau ở trên Lâm Đồng để cứu người bị nạn, nhiều nội dung lắm, thì trong đó có cả những cái nội dung khác nữa, thì có cái nội dung cấm fanpage này là yêu cầu phải đóng lại. Và trong đó lại đặc biệt lại có cả một cái nội dung rất là lớn, là nó rất là lố bịch mà cửa quyền, đó là yêu cầu các báo không phản biện, không đưa tin về dự án thép của tập đoàn Hoa Sen ở Cà Ná, Ninh Thuận nữa. Thế nhưng mà ngày 13 thì có cái đó, ngày 14 thì các báo chấp hành. Nhưng mà sang đến ngày 15 thì tôi thấy Tuổi Trẻ quất một bài cũng rất là hoành tráng ở trên trang 5 là hội thảo về nho ở Ninh Thuận, thì toàn nghe chuyện thép, cái tiêu đề nó là tự tượng như thế. Và bằng suốt bài báo đó thì chỉ nói được chuyện thép thôi. Thì tôi cho rằng là có thể có một cái sự điều chỉnh nào đó. Do cái ban đầu của cái chỉ đạo của cái ông phó ban tuyên giáo là nó quá dở, cho nên là đã có sự điều chỉnh ở cấp cao hơn. Bởi vì báo người ta cũng có phản ứng. Còn theo dõi lịch sử 5-7 năm gần đây thì tôi thấy là những cái việc chỉ đạo như thế thì nhiều khi ban tuyên giáo bộ thân họ khôn ngoan và cáo già hơn. Họ không làm email, không làm công văn đâu. Họ nhắn tin, họ gọi điện thoại cho các tổng biên tập, các tờ báo lớn. Có những mất dấu luôn. Thế còn nếu mà anh làm bằng văn bản, anh gửi hoặc là bằng email á, mà cái đấy nó lọt ra ngoài ấy, thì là chính họ tự lột cái mặt nạ của họ xuống để cho nhân dân biết rằng là có một cái sự đoán bóc nghẹt về tự do báo chí ở Việt Nam. Cái đó là cái điều bất lợi.
Vừa rồi là nhà báo Võ Văn Tạo ở Việt Nam. Và đến đây cũng hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn đến tuần sau.